Cho nên nhiều khi mình học cái chữ nghĩa không thì mình nghe nhiều khi mình dễ thành tưởng tượng lắm. Nghe nói là, thí dụ mình nghe nói là cái tâm nó trùm khắp tất cả hư không, tất cả pháp giới. Nghe cái tâm nó trùm khắp hư không, tất cả pháp giới, thì mình lại cứ tưởng như vậy, thì tất nhiên là cái có một cái tâm mình rất là lớn, nó trùm đầy cứng cả hư không, cả pháp giới hết. Thì như vậy là trong trong cái đầu của mình nó tưởng ra có một vật đó chắc là thật là to vô cùng. Nhưng mà ở đây á, thì nếu mà như vậy á, thì nó là chiếm hết tất cả cái khóa đất này rồi, thì như vậy tất nhiên nó dính tất cả chỗ rồi. Ở đây á, thì không phải vậy. Nó khắp tất cả chỗ nhưng mà không dính. Tất nhiên là cái biết trong sáng này thì khi nó dùng ra rồi á, thì tất cả chỗ, chỗ nào luôn luôn nó đều có mặt hết. Nghĩa là mọi chỗ mình đi đâu, ở đâu, làm cái gì, nó cũng luôn luôn có mặt, không bao giờ thiếu sót. Nếu mà thiếu sót cái đó thì tất nhiên là mình chết mất rồi. Mà luôn luôn không có chỗ nào thiếu sót hết. Nhưng mà nó không ở một chỗ nào hết. Tất nhiên là chỗ nào, bất cứ chỗ nào có cái gì nó cũng đều biết rõ ràng, sáng suốt, luôn luôn có mặt, không có nghĩa là xen hở một cái chỗ nào hết. Nhưng mà nó vẫn là nó thôi, chứ không là cái gì hết. Còn nếu mà thấy rằng nó là cái gì đó thì tất nhiên là nó kẹt. Biết tất cả nhưng mà không là cái gì hết. Cho nên mấy chỗ này là kinh nghiệm qua rồi thì mình mới thấu suốt. Và như vậy thì mình mới thấy, nếu mà người mà chưa có thấu suốt chỗ này thì nói ra thì dễ kẹt ở trên danh từ, kẹt ở trên hình tướng, thì mình biết được cái người tới hay chưa tới. Bởi vậy cho nên lúc mà trong sử có kể câu chuyện đó, nghĩa là ngài Thiệu Tu Long Tế, khi mà ngài hỏi ngài Địa Tạng Quế Sâm cái câu, nhắc lại cái câu mà của ngài Huệ Lăng Trường Khánh, ngài Tỏ Ngộ, ngài nói cái câu cuối cùng ở trong bài kệ đó, tất nhiên là ở trong vạn tượng riêng bài thân đó, ở trong vạn tượng nhưng mà riêng bài thân, thì ngài Long Tế Thiệu Tu ngài mới đem ra, ngài hỏi ngài Quế Sâm, vậy chứ ở trong vạn tượng riêng bài thân đó là cái ý chỉ như thế nào? Thì ngài Quế Sâm ngài mới đáp, người xưa, ngươi nói người xưa vạch vạn tượng hay là chẳng vạch vạn tượng? Ở trong vạn tượng mà riêng bài thân của mình, thì như vậy là nó ở trong đó thì nó có làm sao mà nó bài, nó có vạch vạn tượng mà nó bài riêng ra, hay là nó đồng hóa với vạn tượng? Cái đó mới là có. Cũng như cái này, biết tất cả nhưng mà không dính tất cả, thì vậy nó có tách rời với tất cả hay không? Nếu mà không tách rời tất cả thì làm sao chẳng dính? Đó mới là cái khó, phải không? Thì ngài Quế Sâm ngài mới gạn lại đó, ngươi nói người xưa vạch vạn tượng hay là chẳng vạch vạn tượng? Thì ngài Thiệu Tu ngài mới thưa, chẳng vạch. Ở trong vạn tượng riêng bài thân, ở trong đó mà riêng bài, nếu mà nói vạch ra thì tiếng kẹt rồi, nhưng ngài nói chẳng vạch. Chẳng vạch thì sao? Thì ngài Quế Sâm ngài nói hai cái. Vậy ra ông kẹt rồi, chẳng vạch thì nó đối với vạch rồi, thì như là ông cũng vẫn kẹt ở trong đó. Chẳng vạch thì làm sao bài? Thì ngài liền nghĩa là giật mình, ngài lặng thinh, rồi ngài hỏi lại, vậy chưa biết người xưa đó là vạch vạn tượng hay là chẳng vạch? Thì ngài Địa Tạng Quế Sâm ngài mới bảo, người nói cái gì là vạn tượng? Thì ngài đó ngài tôi ngồi liền, không? Bởi vì ông thấy vạn tượng là thật cho nên mới nói vạch hay chẳng vạch, phải không? Còn thấy rõ mọi thứ đều là không thật rỗng rang hết thì thôi, có gì là vạch hay chẳng vạch? Mà khi mà thấy tất cả đều không thật thì tất nhiên là cái biết sáng suốt này nó hiện bài rồi, phải không? Thì ngay đó là rõ ràng hiện tiền rồi thì đâu còn nói vạch hay chẳng vạch gì nữa. Còn thấy có thật cho nên mới nói vạch hay là chẳng vạch, phải không? Mà nói vạch hay chẳng vạch thì cũng đều là kẹt hai bên hết. Cũng như cái này, nếu mà thấy tất cả pháp là thật á, thì nghĩa là không có làm sao mà khắp tất cả chỗ mà chẳng dính tất cả chỗ được hết. Nếu mà thấy tất cả chỗ đều là thật á, thì mình khắp tất cả chỗ á, thì là mình gọi là dính tất cả chỗ. Vì cái gì cũng thật hết rồi, thì tất nhiên là thấy tất cả thì nó dính hết tất cả rồi. Còn tất cả không có gì thật hết, thì ngay đó thì nó rõ ràng, thì không có nói gì phải vạch hay chẳng vạch. Thì nó rõ như vậy á. Cho nên hiểu chỗ này thì mình mới thấy được cái lý thật để mà nó tiến tu. Cho nên ở đây Lục Tổ ngài mới nói như là chỉ cái bản tâm của mình thanh tịnh thì liền khiến cho sáu thức nó ra nơi sáu cửa, ở trong sáu trần nó không có nhiễm, không có lẫn lộn, tới lui tự do, ứng dụng thông suốt không ngưng trệ, thì đó gọi là bát nhã tam muội. Cái chỗ này thì mấy huynh đệ xét kỹ coi mới thấy nó có cái gì hay. Khi mà bản tâm thanh tịnh rồi thì sao? Thì nó khiến cho sáu thức nè ra nơi sáu cửa, ở trong sáu trần, nhưng mà không nhiễm, không có lẫn lộn. Thì như vậy sáu thức nó còn hay mất. Cho nên mình tu là để dẹp thức, phải không? Dẹp thức, nhưng mà ở đây thì khi mà như vậy thì cái này dẹp nó đi đâu? Cho nên lúc này nó tự tại rồi, coi như là sáu thức, tức là sáu cái biết nơi sáu cửa, nó đều tự tại hết. Tâm thanh tịnh rồi thì sáu cái biết, cái biết phân biệt của thức này thì nó thành ra nó đều là trong sáng hết rồi. Cho nên nó ở nơi các căn mà qua các cửa này, rồi nó qua tới các cái trần, nhưng mà nó vẫn là nó thôi, nó không có xen tạp, không có lẫn lộn. Thì như vậy thì có cái gì mà trói buộc, có cái gì mà chi phối, không? Cho nên rồi mình tu hành mới đầu mình tưởng đâu là khi tu là phải dẹp hết những cái biết phân biệt này, bỏ hết để cho nó thành ra không biết cái gì, không? Bỏ cái này rồi để mà mới được cái trí kia. Nhưng mà đây thì thấy rõ, khi mà tâm thanh tịnh rồi thì sáu thức này nó đã ở nơi trong sáu cửa sáu trần này, nó đã tự do tự tại, thì bây giờ nó đã thành ra chuyển thành trí rồi, không? Thì như vậy đâu có bỏ, đâu có mất gì, cũng đâu có dẹp gì. Thì bởi vậy cho nên các vị tổ, các vị A-la-hán cũng như là Đức Phật, ngài đã tu hành, đã thành đạo, đạt niết bàn rồi, nhưng mà ngài sao cũng thấy, cũng nghe, cũng hiểu, cũng biết, cũng ăn, cũng uống như mình, không? Rồi mình cũng thấy, cũng nghe, cũng hiểu, cũng biết, cũng ăn, cũng uống. Thì vậy ngài cũng đâu có thiếu sót gì, không? Nhưng mà mình thấy nghe nó bị cái điên đảo vọng tưởng đó, những cái phân biệt mà nhiễm trước trong đó, cho nên thấy cái gì thì dính cái đó, thấy thì nó lại thêm thấy cái gì đó thì nó thêm những cái phân biệt mà để mà đối đãi, cho nên rồi yêu ghét trong đó, thành ra nó chuyển thành thức. Thức tức là tình, thấy thì nó cộng thêm cái tình trong đó. Còn các ngài cũng thấy biết tất cả, nhưng mà nó vẫn là nó, không có thêm cái gì riêng khác. Vì vậy cho nên nó lại sáng suốt và tự do. Thì như vậy thì nó, cái thức đó nó đã chuyển thành trí rồi, chứ không còn là thức nữa. Thì vậy tu hành mình không sợ là đến cuối cùng rồi không còn biết gì hết. Mà như vậy thì cái ứng dụng của nó rất là bén nhạy, bởi vì bây giờ nó đã thanh tịnh rồi thì nó không còn bị những cái tưởng lăng xăng nó chi phối, cho nên rồi nó ứng dụng ra, nó phân biệt, nó biết rất là bén nhạy, chứ không như hồi xưa. Cho nên nó, tất cả nó đều chuyển thành trí dụng hết. Thì như vậy ngài nói đó tức là giải thoát, mà đó gọi là tu hành, gọi là vô niệm, là như vậy. Chứ không phải vô niệm rồi là dứt bạc, không cho mình thấy biết gì hết, không cho mình hiểu biết gì hết. Còn nếu mà nói theo cái kiểu mà chăm vật chẳng nghĩ, không cho nghĩ gì hết đó, thì sẽ khiến cho cái niệm nó dứt đi, thì đó là cái pháp chối. Thì đó gọi là biên kiến. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy đó là mình thấy cái niệm thật. Bởi thấy cái niệm thật cho nên là muốn cho nó dứt. Mà muốn cho nó dứt thì tất nhiên là bị nó chối chứ có gì. Muốn cho nó dứt thì tất nhiên là bị nó chối, bị nó chi phối. Cũng như bây giờ đó, mình muốn đuổi cái anh nào đó đi là sao? Là ghét anh đó. Mà ghét anh đó để muốn đuổi nó đi. Mà muốn đuổi đi thì tất nhiên là bị cột kia cái anh đó rồi. Anh đó không đi thì sao? Đó, thì mình thấy bị trói ngay đó liền. Còn ở đây thì không phải vậy. Không phải là dứt tất cả, nhưng mà thấy biết tất cả. Nhưng mà trong cái biết trong sáng, mọi rõ ràng, mọi pháp, không có một pháp nào nghĩa là thật hết. Thì như vậy.